dương nhớ con đành lễ chứ con đệ tử kế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đàn nhân lễ phẩm càng phẩm đế phẩm kính lễ là phước điện vô thường trong
Hãy
lầm là thuốc lên cao thượng xa lý tâm niệm pháp tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là thuốc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đồng thời nghe chân pháp là thuốc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy thời đàn lượng pháp là thuốc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình tập học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp áp quốc tách thăm máu, bài học 5 hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, 23 kinh cúng tụng tiếp theo. Bốn pháp là bốn loại người khác sẽ do Thượng Tọa Trời Siêu nhận dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đặng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con có chứng thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình bất thuật tốc phúc thấp thanh má, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, 33 kinh cúng tụng tiếp theo. Sau những tứ thức tá, bốn pháp là bốn loại người khác. Bốn pháp này các thiền giả có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, một người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Lại bốn loại người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Này các hiền giả, ở đây có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích. Vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Cách Minh Châu dịch: chúng con kính cung thỉnh Thượng Phật Đắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thầy ạ, kính lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đại lễ Thượng Tôn Đức Thân Đạo Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, trong cuộc sống bên cạnh sự hành trì Phật pháp, bên cạnh nỗ lực mang lại hạnh phúc cho mình, đa số chúng ta đều nói đến một điều, đó là sống cho nhân quần, sống cho xã hội, sống cho cuộc đời, hay là sống cho tha nhân. Và dường như đôi khi chúng ta chỉ nói đến hai chuyện thôi, hoặc là một người vị kỷ biết, chỉ biết có mình một, hay là sống cho tha nhân, là quên mình sống vì người. Nhưng mà thật ra nó không phải đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng đề tài này nó có nhiều điểm cần phải nói thêm. Ví dụ như mình hy sinh cho tha nhân như thế nào mà đồng nghĩa là với sự tu tập của bản thân. Và có những người mà họ quên mình, mà chỉ biết lợi người, và cái quên mình nào là điều mà Đức Phật này không có tán thán. Và có rất nhiều người cũng nói rằng mình làm chuyện gì mình nghĩ đến mình, nhưng mà điều đó nhất thiết là điều Đức Phật này dạy. Và đây là một trong những điểm mà rất là tế nhị và rất là cần thiết để chúng ta có một cái bài nói chuyện, một bài thảo luận rõ ràng. Và hôm nay thưa quý vị, chúng ta tiếp siêu và chúng tôi sẽ trở lại với cái chương trình sinh hoạt thường lệ. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư mở đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Tha Giả. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng tôi trở lại sinh hoạt cái rừng. Và ngày hôm qua thì Tòa Giác Đẳng đã điều tiết cho chúng tôi, nên hôm nay chúng tôi thiết nhiệt huyết cho đại đức Tịnh Viên. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về đề tài bốn loại người. Ở đây trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái ý nghĩa người hành tự lợi, không hành lợi tha, người hành lợi tha không hành tự lợi. Có hạng người hành tự lợi, không hành tự lợi, không hành lợi tha, và có hạng người hành tự lợi và hành lợi tha. Đây là một điểm rất tế nhị, vì rằng không phải chỉ đơn giản. Là người hành tự lợi mà Đức Phật Ngài tá thán, mà cũng không phải là một người chỉ hành lợi tha mà Đức Phật tá thán. Chúng ta phải hiểu trường hợp nào là hành tự lợi mà được tán thán, và trường hợp nào hành tự lợi, hành lợi tha mà được tán thán. Ở đây thưa quý vị, có người trong đời này nếu họ chỉ biết lợi ích riêng tư, cho cá nhân mình, không làm lợi ích cho người khác, thì hạng người như vậy là không được tán thán. Nhưng ở đây nếu một người tự cảm thấy rằng mình chưa có khả năng làm lợi ích cho người khác, ít ra người đó cũng biết cách tu dưỡng tự bản thân, như là tu tập về giới, về định, về tuệ. Người lại biết tự làm cho mình thanh tịnh, và biết tự làm cho mình đạt được lợi ích cao quý là thiền định và sự giải thoát. Như vậy đó là hạng người tự lợi, mặc dù không lợi tha nhưng vẫn được Đức Phật tán thán. Ở đây người Phật tử chúng ta cần phải lưu ý rằng nè, nếu như một người làm cái điều lợi ích cho mình không làm lợi ích cho người khác, nhưng mà không có hại cho người khác, lợi mình nhưng mà không hại người, thì cái điều đó chúng ta vẫn làm được. Chúng ta nhớ rõ điều này. Còn nếu như trường hợp một người tự lợi mà không lợi tha, làm lợi mình mà hại người đó, thì cái điều đó là đáng trách, là không nên làm. Và trong vấn đề tự lợi ở đây, trong An Cư Tăng Ni Cô Giá, Tăng Chi Bộ Kinh khi mà giải về, giải nghĩa về bốn hạng người này, Tôn giả Sariputta người đã giải thích rộng rãi. Một người bố thí, tự mình bố thí, làm cái công đức bố thí, nhưng mà không khuyến khích người khác làm công đức bố thí, thì như vậy người đó gọi là tự lợi nhưng mà không có lợi tha. Một người tự mình giữ giới nhưng không khuyến khích người khác giữ giới, như vậy gọi là người hành tự lợi mà không có lợi tha. Một người tu tập thiền định nhưng mà không khuyến khích cho người khác tu tập thiền định, thì đó là tự lợi mà không có lợi tha. Và trong trường hợp này, người tự lợi tức là tự mình làm các cái công đức phước thiện, bố thí trì giới, tu thiền, hay là tu tập về giới, về định, về tuệ, tự làm lợi ích cho mình một cách cao quý, và tất nhiên là không có làm hại người khác, mặc dù không có làm lợi cho người khác. Thì cái điều hạng người này cũng là hạng người được Đức Phật tán thán. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta, khi chúng ta không làm lợi ích cho người khác á, thì ít ra chúng ta cũng biết làm thiện để đem lợi ích cho mình, và không làm lợi người nhưng cũng không làm hại người khác, thì như vậy là tốt. Bởi vì ở trong pháp của kinh Đức Phật này cũng dạy rằng ai tầm cầu hạnh phúc đừng vậy tự hại người, người ấy không hạnh phúc. Nếu như là chúng ta tầm cầu cái hạnh phúc thế gian như là danh lợi, mình chiếm đoạt được tài sản cho riêng mình bằng những thủ đoạn độc ác để làm cho chúng sanh khác đau khổ, và mình nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc khi mà mình muốn hạnh phúc trên sự đau khổ của chúng sanh khác, thì cái điều đó theo tinh thần của Phật pháp là chúng ta không thể nào có cái sự hạnh phúc. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu rõ với tinh thần của một người Phật tử biết tu tập. Chúng ta phải biết rõ điều đó. Với cái hạng người thứ hai, thưa quý vị, hạng người thứ hai là hạng người hành lợi tha, không hành tự lợi. Có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh khác, cho người khác, mà không làm lợi ích cho mình. Ở trong vấn đề này cũng cần phải hiểu qua những mặt tích cực và tiêu cực. Làm lợi ích cho người khác chỉ có trường hợp là khi mà mình làm những lợi ích mà giúp cho người đó tiến hóa ở trong Phật, trong thiện pháp đó, thì cái điều đó mới thật sự là lợi tha. Cái điều đó mới thật là đáng khen. Ví dụ như một người tự họ không có bố thí nhưng mà họ khuyến khích cho người khác bố thí, thì tôn giả Sariputta của đó là hành tự lợi mà không có, không hành lợi tha. Tự mình không giữ giới nhưng mà mình khuyến khích người khác giữ giới, đó là hành lợi tha, không hành tự lợi. Tự mình không tu tập thiền định nhưng mà khuyến khích người khác tu tập thiền định, như vậy được gọi là hành lợi tha, không hành tự lợi. Trong khía cạnh này thì cái sự hành lợi tha của người ấy đã được tán thán, đã được ca ngợi. Ở đây thưa quý vị, một vấn đề nữa chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta hành lợi tha như vậy, có phải là điều nên làm hay không nên làm? Nếu chỉ mình hành lợi tha mà không có hành tự lợi, ở đây thứ thì còn tùy. Nếu như mà chúng ta hành lợi tha làm lợi ích tiến hóa cho người khác, nhưng mà điều đó không có hại cho mình, thì cái điều đó là nên làm. Còn nếu như mà chúng ta làm lợi ích cho người khác mà gây hại cho mình, thì cái điều đó là điều không nên làm theo tinh thần của Phật pháp. Thí dụ như một người họ vì cha mẹ, vì bí thuộc, vì bạn bè, vì lợi ích cho những người xung quanh mà họ phải sát sanh, phải trộm cắp, thì trong trường hợp này gọi là làm lợi tha nhưng mà có hại cho mình. Cái điều đó không nên làm. Trong bài kinh Thát Năng Chánh Lý số 8, tôn giả Sa Lợi Phất ngài đến viếng thăm Bà La Môn Thanh La Chánh Ni. Ngài hỏi Bà La Môn đó đã lâu rồi không được gặp mặt. Ngài Bà La Môn, ông có khỏe không? Ông có sống không phóng dịch chăng? Thì ông Bà La Môn Thanh La Chánh Ni, Thanh La Chánh Ni mới nói rằng: thưa tôn giả, chúng tôi vẫn khỏe, vẫn an lạc. Nhưng mà làm sao đời sống người cư sĩ như chúng tôi lại không thể không phóng dịch được, trong khi còn có những phần sự cần phải làm đối với cha, đối với mẹ, đối với vợ con, đối với bí thuộc, đối với thân hữu. Tôn giả Sa Đu Tá vì lòng bi mẫn, đúng chiếc trụ Bà La Môn đó, ngài mới nói rằng: này Bà La Môn Thanh La Chánh Ni, một người vì người khác mà làm những điều phi công đức, những cái điều tội lỗi, người ấy sau khi chết sanh xuống địa ngục, người đó ông nghĩ như thế nào? Có thể người này liên bạch với các dạ ma, các dạ ma ra chắc các vị sư di vương nói rằng: tôi vì cha vì mẹ, vì vợ con, vì thân bệnh quý thuộc, các thân hữu mà làm các điều phi công đức, vì vậy nên hãy tha cho tôi. Lời có hình phạt này Bà La Môn, người ấy có thể nói như vậy được không? Bà tôn giả: không, người ấy mặc dù biện hộ như thế nhưng mà việc người ấy đã làm thì người ấy vẫn phải chịu hậu quả. Thì tôn giả Sa Đu Tá ngài khuyến khích cũng vậy, không nên vì cha vì mẹ vì người khác mà tạo cái sự tổn thất cho mình. Ở đây trên phương diện tu tập thì người Phật tử chúng ta nhớ nè, chúng ta làm lợi cho người khác chỉ khi nào mà cái điều đó có lợi người mà không hại mình thì chúng ta có thể làm được. Đây là điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Khi chúng ta làm lợi cho người khác mà không có làm lợi cho mình, nhưng không làm hại mình bằng những cái nghiệp chứng mà chúng ta đã làm để vì người khác mà chúng ta tạo nghiệp ác, thì như vậy chúng ta còn có thể hy vọng trong tương lai chúng ta cũng sẽ được cái sự an vui. Thế nhưng cũng tùy trường hợp. Tôn giả Sa Đu Tá này cũng có thuyết rằng là một người bố thí, một người không có bố thí nhưng mà khuyến khích người khác bố thí, đời sau người đó sẽ có được bà con biết thuộc đông đảo, nhưng mà người đó sẽ bị nghèo khổ, nên trong trường hợp này, ở hạng người thứ hai, chúng ta tùy có thể làm hay có thể thành người này hay là không thành người này, thì chúng ta phải lượng xét. Đối với hạng người thứ ba thì là hạng người tự mình không làm lợi cho mình mà cũng không làm lợi cho người khác, không hành tự lợi, không hành lợi tha. Đây là hạng người ở trên phương diện nào, người này cũng đáng bị kỷ luật. Nhưng mà ở đây có hai trường hợp. Có hạng người không hành tự lợi, không hành lợi tha, có nghĩa là người này không tự mình làm các cái công đức phước báo như bố thí, trì giới, tu thiền, mà cũng không khuyến khích người khác bố thí, trì giới, tu thiền. Thì như vậy người đó không làm tự lợi mà cũng không làm lợi tha trên phương diện này, người này cũng không đáng bị khiển trách hơn là đối với người tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Nếu như một người họ tự mình làm cái điều thiệt hại cho mình bằng cách là tạo nhiều cái phi công đức, và họ cũng gây cái đau khổ cho chúng sinh khác, thì người này không những là họ không được hưởng cái lợi lạc trên phương diện thiện pháp, nhưng mà người này lại bị cái hậu quả cay đắng do ác nghiệp mà người đó đã tạo. Cho nên trên hai phương diện này, người Phật tử chúng ta cũng cần phải nhớ, nếu mà không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người khác, thì thà rằng chúng ta im lặng, chúng ta không làm gì cả, để chúng ta khỏi phải vương cái sự đau khổ do cái hậu quả. Còn nếu mà không làm lợi mình, không làm lợi người, mà trái lại làm có hại cho mình, có hại cho người khác, thì cái điều này là một điều đáng khiển trách, và chính do nguyên nhân đó mà đem đến sự đau khổ lâu dài vì sao. Ở đời vẫn có những hạng người họ không làm lợi ích cho mình bằng những thiện pháp, mà cũng không làm lợi ích cho người khác bằng cách khuyến khích người khác làm các thiện pháp, nhưng mà họ chỉ sống một cách vô tư vô sự, họ chỉ biết sống thu hoạch tài sản rồi hưởng thụ tài sản đó. Nếu nói trên phương diện luật đời, luật xã hội, thì đó là một người dương thiện. Nhưng mà nói theo tinh thần của Phật Pháp, thì người này đã không tạo được cái lợi ích cho mình và cho người khác ở trong tương lai. Người như vậy họ không phải là sập xuống hố, nhưng mà họ cũng không phải lên đỉnh cao được, họ chỉ ở dưới đất bằng mà thôi. Vì đó chúng ta cần phải suy nghĩ, để khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp này, chúng ta có thể tự mình để quyết định chúng ta có nên làm người không lợi mình, không lợi người hay không. Và thưa quý vị, cái người cuối cùng đó, tức là hạng người hành tự lợi và hành lợi tha. Cả hai phương diện này, người này đáng được tán thán. Người ở trong đời này biết làm lợi ích cho mình và cũng làm lợi ích cho người khác. Làm lợi ích cho mình trên hai phương diện, tức là biết tự nuôi dưỡng chính mình, làm cho mình được no đủ, và một phương diện nữa là làm lợi ích cho mình là biết làm các cái công đức phước báo, biết bố thí trì giới tu thiền để tạo sự nương tựa trong ngày hậu lan. Thì đó là người tự lợi. Mà làm lợi tha cũng có hai phương diện, là đối với một người khác khi họ bị đối khổ hay là họ bị suy sụp về tài sản, khi mà mình bố thí giúp đỡ cho người khác, đó là lợi tha. Nhưng mà cái lợi tha quan trọng nhất là làm sao khi mà người kia không có đức tin, mà mình giải thích khuyến khích cho họ có cái niềm tin nơi Tam Bảo, người kia không có giữ giới, mình khuyến khích giải thích cho người đó biết giữ giới, người đó không cần bố thí, mình khuyến khích giải thích để cho người đó có cái sự quan hệ trong bố thí, người đó không có trí tuệ để hiểu rõ được bản chất của pháp vô thường của nó, vô ngã vô tâm, mình khuyến khích giải thích cho họ để họ có được cái trí tuệ và hiểu được điều đó. Cái sự lợi tha này là cái sự lợi tha cao quý. Ngay cả trong việc mà chúng ta thực hành những bổn phận đối với cha mẹ cũng vậy. Đức Phật này có dạy rằng là: này các vị kheo, cha mẹ là những người, là những bậc đại ân nhân của con, không thể nào người con trả hết công ơn của cha mẹ được. Dù cho người con có cung phụng vật chất cha mẹ được đầy đủ, và người con một bên tay cũng cha bên tay cũng mẹ, đưa cha mẹ đi tham quan trên khắp quả đất này, vẫn với cái tâm quan hỷ, không hề biết mệt mỏi, làm như thế cũng chưa gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Nhưng nếu người con ấy biết an lạc cha mẹ, khiến cho cha mẹ biết, khiến cho cha mẹ có niềm tin, khiến cho cha mẹ có giữ giới, khiến cho cha mẹ có bố thí, khiến cho cha mẹ có trí tuệ, thời như vậy được gọi là người con trả công ơn cho cha mẹ một cách xứng đáng. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề hành lợi tha đó, thì chúng ta nhớ, nếu mà chúng ta làm lợi cho người khác về vật chất thì cũng là một hình thức lợi tha. Nhưng cái lợi tha đó theo tinh thần của Phật giáo thì nó cũng chưa có sánh bằng cái sự hành lợi tha bằng cách đem lại lợi ích thiện pháp cho họ trong đời hiện tại và trong đời tương lai. Bởi vì khi người Phật tử chúng ta hành lợi ích cho mình và hành lợi ích cho người khác, chúng ta cũng nhớ có hai phương diện: lợi ích cho mình, lợi ích cho người khác. Trên phương diện lợi ích vật chất hay là lợi ích thế tục, lợi ích cho mình, lợi ích cho người khác. Trên phương diện lợi ích thiện pháp thì như vậy, cái lợi ích tinh thần đó, tinh thần thiện pháp, cái lợi ích đó cao quý hơn. Cho nên chúng ta muốn nói rằng trong bốn hạng người mà chúng ta được học trong ngày hôm nay, có những khía cạnh mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Không hẳn là một người chỉ biết tự lợi không lợi tha là người đáng bị khiển trách. Nếu như người đó làm lợi ích cho mình trên phương diện tiến hóa thiện pháp, và không, mặc dù không lợi ích cho người khác nhưng mà không có làm tổn hại cho chúng sinh khác, như vậy hai người đó cũng được tán thán. Lại nữa, một người chỉ biết làm lợi ích cho người, cho tha nhân, không làm lợi ích cho mình, cũng chưa hẳn là người đáng bị chỉ trách hay là đáng bị tán thán. Bởi vì nếu như người này chỉ làm lợi ích cho người khác bằng vật chất, và người này đã không làm lợi ích cho mình mà lại vì người khác mà làm những cái điều ác bất thiện pháp có hại cho mình thì sao, thì đó là hạn, đó là trường hợp đáng bị khiển trách. Chỉ khi nào một người làm lợi ích cho người nhưng mà không hại mình, như là khuyến khích người khác tiến hóa trong thiện pháp nhưng mà tự mình thì không có tu tập tiến hóa trong thiện pháp, dù sao đi nữa thì mình cũng được hưởng một phần phước là do cái sự khuyến khích người khác tu tập. Còn hạng người không làm lễ cho mình, không làm lễ cho người khác, thì người này hoàn toàn đáng bị khiển trách. Nhưng nếu như không làm lễ cho mình, không làm lễ cho người khác nhưng cũng không hại mình hại người, thì người này chỉ bị khiển trách chứ không bị hậu quả đáng ra. Còn nếu như người không làm lễ mình, không làm lễ cho người khác mà trái lại tạo bất thiện pháp và đem đến sự đau khổ cho chúng sinh khác, tự tạo bất thiện pháp và đem đến sự đau khổ chúng sinh khác, thì người này đáng bị khiển trách và họ phải chịu quả đắng cay trong tương lai. Còn người làm lợi cho mình, lợi cho người khác, nếu như chỉ biết thu hoạch tài sản để tự nuôi dưỡng mình và cấp dưỡng cho người khác, giúp đỡ cho người khác, thì người này trên phương diện này cũng đáng được khen ngợi, nhưng mà không thù thắng bằng một người tự mình tu tập những thiện pháp, tiến hóa trong những thiện pháp và khuyến khích cho người khác tu tập tiến hóa trong các thiện pháp. Đó là vấn đề mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Chúng tôi lo bên này, chúng tôi không biết thời gian nó như thế nào, cho nên chúng tôi không có xác định được cái thời gian sinh hoạt của Vinh. Chúng tôi chỉ giảng đến chừng ấy thời gian, và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin chia phần công đức này nhìn đến chư tôn đức và tất cả quý Phật tử, mời quý nhà và quý vị luôn tự sản vô tiến hóa. Và giờ đây xin được cung thỉnh từ tội nhất đẳng điều hợp cho chương trình thảo luận của bài học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú kính trình Thượng tọa Tổ sư. Bạch Thượng tọa Tổ sư có ba câu hỏi xin được thỉnh Thượng tọa. Câu hỏi đầu tiên là có một số người quan niệm rằng hãy mình hết lòng phụng sự tha nhân, mình quên mình, mình không nghĩ đến lợi ích của chính mình, thì khi mà hết lòng phụng sự tha nhân cũng có nghĩa là mình tu ba la mật hạnh, mình tu ba la mật hạnh kia là có lợi cho mình. Những người này quan niệm rằng hãy mình sống mà mình chỉ nghĩ đến lợi người mà không nghĩ đến lợi mình,
thì điều đó 100% là tốt. Nhưng mà trong kinh Đức Phật này cũng mới dạy là đừng có bao giờ mà chỉ nghĩ đến lợi người mà không nghĩ đến lợi ích của chính mình. Thì mà thì tôi sư thì tôi có nghĩ rằng nếu một người mà chỉ nghĩ đến lợi ích cho người khác mà hoàn toàn quên đi cái lợi của mình á, thì ở trong trường hợp nào nó có vấn đề và ở trong trường hợp nào được xem là ba la mật hạnh? Kính thưa thầy tu sĩ.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, một người quên mình để làm lợi ích tha nhân, nếu như người này chỉ nghĩ rằng làm sao cho người khác được lợi lộc, được an vui, được hạnh phúc, người này làm bất cứ điều gì để mong cho chúng sinh khác được an vui hạnh phúc như vậy, nhưng mà bản thân họ lại rơi vào cái tình trạng sống trong bất thiện pháp, do tham phiền não, sân phiền não, si phiền não, họ sống dễ dư, sống phóng dật, thì đó là vấn đề, có vấn đề. Có vấn đề ở chỗ là người mà lỡ cho tha nhân như vậy không phải là hành ba la mật. Vì Bồ Tát hiện thân của Đức Phật xưa kia khi mà ngài cũng vẫn sống cho tha nhân, nhưng mà cách sống cho tha nhân của ngài đó là ngài phải tự làm cho ngài có cái điều lợi lạc, tự làm cho ngài có những cái điều lợi ích an lạc. Bởi vì khi mà ngài sống trong thiện pháp trước thì ngài mới làm lợi ích cho chúng sinh khác, thì như vậy cái sự phục vụ đó mới là toàn thiện, mới là toàn thiện. Bởi vì khi mà mình phụng sự cho chúng sinh khác thì phải bằng cái thiện tâm phụng sự, gọi là vô quá chát, ở trong 10 điều tu nhân tâm vô quá thú. 10 điều tu nhân tâm vô quá thú, thập phúc hành tâm hay là phước nghiệp sự đó, thì bố thí trì giới, tu tiến cung kính, phục vụ, thính pháp thuyết pháp, hỏi vô tiện phước, tại chánh tri kiến. Thì nếu như gọi là một vị Bồ Tát có cái công hạnh lợi tha, thì vị Bồ Tát sẽ tất nhiên phải an trú tâm thiện pháp trước rồi mới phụng sự cho chúng sinh, như vậy mới không có vấn đề. Còn nếu như một người mà họ tự cho rằng là họ hy sinh để lợi lạc cho tha nhân, nhưng mà họ sống dị vô, sống phóng dật, sống tâm ác có thiện pháp, như vậy người đó không làm lễ cho mình, mà chỉ giờ có làm lễ cho người khác thì cái sự lễ đó nó cũng không phải là hoàn thiện. Bởi khi mà chúng ta muốn nấu cho người khác ăn một món ăn thì chính mình phải có lương thực mình mới nấu cho người khác được. Mình không có gạo làm sao mình có thể nấu nồi cơm cho người khác ăn được. Khi mình có gạo thì mình mới có thể nấu ăn cho người khác được. Bởi vậy cho nên trong cái tinh thần phục vụ tha nhân, lợi lạc tha nhân, là trước tiên là chúng ta phải sống trong thiện pháp cái đã. như vậy mới là không có vấn đề. Còn nếu như mà chúng ta bằng ác bất thiện pháp mà chúng ta sống cho người, nói bằng phụng sự cho tha nhân, thì cái điều đó nó đi ngược lại với, nó ngược lại với một cái lý tưởng, nó phản tác dụng. Cho nên ở đây chúng ta cũng nên cân nhắc trong vấn đề này. Khi mà chúng ta muốn làm lợi cho người khác, lợi hành cho người khác, mà với cái đạo hạnh của một vị Bồ Tát, thì chúng ta phải biết rằng tự mình phải sống trong thiện pháp, chúng ta mới phụng sự cho tha nhân một cách tốt đẹp được. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà chúng tôi đã đảm vừa đi. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính trình thưa cậu thầy sư. Mà thưa cậu thầy sư, khi mà chúng ta nói về tự lợi và lợi tha đó, nếu một người chỉ biết tự lợi thôi, họ sống họ chỉ làm sao mà mình được được tu tập, được an lạc, được giải thoát. Thì nếu một người chỉ biết tự lợi, có khi nào mà do vào sự tự lợi đó mà họ đoạn được lòng vị kỷ không? Ví dụ như mình tu, mình làm sao mình chỉ nhắm vào cái chuyện tu cho mình được tốt, được diệt phiền não. Thì tôi nghĩ là có lúc nào đó, nhờ cái sự tu đó, nhờ cái sự tự lợi đó mà mình diệt lòng vị kỷ hay không? Hay là một người mà không phụng sự tha nhân, không nghĩ đến tha nhân, thì chắc chắn là họ không bao giờ diệt trừ được lòng vị kỷ. Xin thỉnh thưa Tổ Quang Thị trở lại.
Một cái thầy tức là cái tâm tính vị kỷ, tức là vị kỷ nó bắt nguồn từ cái ái tự thân. Khi một người mà họ sống trong cái ái tự thân hay là yêu tự ngã đó, thì càng ngày cái lòng vị kỷ của họ nó mới càng sâu đậm. Khi họ không biết sống cho tha nhân mà họ chỉ biết sống cho riêng tư chính họ, thì dần dần nó mới có một cái vết hằn sâu về cái lòng vị kỷ. Nhưng mà nói trên phương diện thiện pháp tu tập, thì cái pháp thiện nó có một điều rất lạ thưa quý vị. Bởi vì trong pháp thiện nó có những cái yếu tố thuộc tính thì được gọi là cetasika. Trong đó có những cái yếu tố như là alopa, là vô nghĩ. Chính cái thuộc tính đó mà một người tu tập mặc dù ở bên ngoài thấy rằng là không có lợi tha, nhưng mà họ tu tập trong thiện pháp lợi ích cho mình một thời gian cao, họ thấm nhuần trong thiện pháp, thì họ cũng xóa tan luôn cả cái lòng vị kỷ. Trong thời gian thực hành khổ hạnh và dưới cội cây Bồ Đề, Đức Bồ Tát hay là Sambo Gautama, là hoàn toàn không có nghĩ đến lợi lạc cho chúng sanh. Bởi vì Ngài đang cố gắng nỗ lực để đạt đến quả Bồ Đề, giác ngộ, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đến khi mà Ngài đã chứng đạt được quả vị A-la-hán chánh đẳng giác, thì lúc bây giờ là mới nghĩ đến cái lợi lạc cho chúng sanh. Trước tiên là Ngài suy nghĩ đến hai vị đạo sĩ mà Ngài đã gặp đầu tiên đã hướng dẫn cho ngài đắc được thiền vô tưởng xứ, phi tưởng xứ, tưởng xứ. Giờ đây ngài nghĩ rằng họ có thể lãnh hội được giáo pháp, nhưng một cách thì chư thiên báo cho ngài biết là hai vị đạo sĩ này đã lâm hạt, đã mất, đã chết trong tuần lễ qua và trong nửa tháng qua. Từ đó Đức Thế Tôn ngài nghĩ đến năm vị đạo sĩ Kiều Trần Như đã từng cùng tu khổ hạnh với ngài trong thời gian ngài tu khổ hạnh, rồi ngài vận chuyển pháp luân bắt đầu từ đó và đi cùng khắp từ thành thị đến thôn quê, từ xứ này đến xứ nọ. Những ai hữu duyên cần phải tế độ thì ngài tế độ. Nếu như một tên cái lòng ích kỷ của ngài ở trong cái thời gian ngài tu tập ở trong rừng chỉ tìm để cho mình đó, mà cái lòng ích kỷ nó trỗi dậy và nó hàng sâu thì không thể nào sau khi đắc đạo quả mà ngài trở lên cái tư tưởng lợi tha cho chúng sanh được. Nói tóm lại là hiểu được chúng ta sống không lợi tha, mà chúng ta chỉ sống tu lợi bằng bất thiện pháp, nhất là tham ái tự thân, thì dần dần cái lòng ích kỷ đó nó sẽ trở thành một căn bệnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có lợi tha, chúng ta chỉ sống tự lợi, mà sống tự lợi bằng cách là chúng ta an trú nhiều trong thiện pháp, thì chính những cái đặc tính của pháp thiện nó sẽ nuôi dưỡng cái lòng vị tha trong tương lai. Bởi vì ở trong đó, thưa quý vị, trong cái thuộc tánh đó có đầy đủ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái thuộc tánh của pháp phát hiện vô tham, nội thấy cái vô tham tức là nó đã loại trừ cái bệnh ích kỷ rồi. Rồi vô sân, ở đường tác trên cái sức cánh, cái thuộc tánh đó nó đã giúp cho tâm của vị hành giả sống hài hòa với chúng sanh khác. Rồi nếu một cái thuộc tánh về karuna tức là tâm bi là có sự thương tưởng đến chúng sanh khác rồi, mudita tâm hỷ, cái thuộc tánh đó nó đã giúp cho vị hành giả có cái sự bằng lòng lợi lạc hạnh phúc của chúng sanh khác rồi. Những cái thuộc tánh này, thuộc về Sotanatya cái sức cá này, nó sẽ giúp cho một người tu trong thiện pháp lâu ngày thì sẽ ngăn chặn được cái lòng ích kỷ, nghi kỷ, và nó sẽ nuôi dưỡng được cái lòng lợi tha, nghĩ tha. Cho nên chúng ta cứ yên tâm trong vấn đề đó. Hiện tại bây giờ chúng ta chưa cứu giúp được chúng sanh khác theo cái khả năng của mình, thì chúng ta nên trưởng dưỡng những thiện tâm tu tập lợi ích cho mình trước. Thì khi mà chúng ta tu tập lợi ích cho mình rồi, được sung mãn, được viên mãn, thì lúc bây giờ cái tấm lòng vị tha của chúng ta nó có sẵn cái bên nha, cái mầm mống ở trong đó. Còn cái bệnh mà bệnh ích kỷ đó, nó sẽ không có mặt khi mà chúng ta sống trong thiện pháp. Nói tóm lại là cái lòng ích kỷ, vị kỷ nó chỉ sinh trưởng nảy mầm ở trong một cái môi trường pháp tham ái tự thân mà thôi. Cho nên để người mà không làm lợi cho người khác, mà chỉ tham sống tư lợi bằng tham ái tự thân đó, lâu dài thì nó sẽ lâm trường một rễ ở trong cái môi trường bất thiện pháp đó, có lòng ích kỷ, nghi kỷ. Còn nếu một người mặc dù chưa có lợi tha, nhưng mà người này sống trong thiện pháp đó, thì cái lòng tham ái ích kỷ nó không có cơ hội, nó không phải là cái môi trường để mà cái lòng vị kỷ ích kỷ nó một rễ được. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của thượng đế các bạn. Nam mô Bồ Tát Giả.
Kính thưa thượng tọa thiền sư, sẽ trả lời kính thưa thượng tọa thiền sư trong giây lát. Bây giờ xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thưa đại đức Pháp Tính trả lời thượng tọa thiền sư. Đại đức Pháp Tính, đôi khi con người của chúng ta nghĩ ra một chuyện, đó là mình sống mà mình tu hay là mình là người Phật tử, không hại ai là được rồi. Dạ, mình không hại ai là được. Nhưng mà nếu mà mình không hại người khác, nhưng mà cũng nghĩ đến chuyện làm lợi cho người khác, thì hai điều đó nó có khác biệt hay không? Hay là mình sống mà mình đó, mình không hại ai nghĩa là đủ rồi, không nhất thiết mình phải làm cái gì lợi cho người khác. Xin tỉnh để được Pháp Tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Bích Siêu, Thượng Tọa Thích Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô trung nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Cảm ơn Chư Thành đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con kính bạch Thượng Tọa Thích Đẳng, kính chào quý vị. Đối với ví dụ như chúng ta nói về ở trong cái xã hội ngày hôm nay, một cái người mà sống mà không có hại ai thì cũng là một cái điều tốt rồi. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc tu thì mình chẳng những mà không có hại ai, nhưng mà mình cũng phải làm cái gì đó cho lợi ích đến tha nhân. Cũng như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh nói về cái ba người, người mù mắt, người chột mắt và người có hai mắt sáng. Thì người thấy rằng ở trong cái đời sống nhiều khi mình phải có cái vừa biết làm ra, tạo ra của cải, hoặc là mình biết tu tập rồi mình sẽ hướng dẫn hoặc là giúp đỡ người khác tu tập. Như quý vị thấy rằng đối với các vị sư hoặc là những vị MC hoặc là những người ta có cái gì đó để người ta đóng góp với chung, thì thật sự ra nếu mà sử dụng như một mình tu cũng được rồi, nhưng mà tại sao mà mình làm thiên vậy được? Tại vì mình muốn cái công đức phước báo nó sẽ được gửi đến mọi người, hoặc là chúng ta sẽ mời mọi người để mà tạo dựng công đức phước báo. Lại nữa, chúng ta thấy cũng như ở trong kinh Pháp Cú cũng có lần Đức Phật đã giảng những người nào tự mình bố thí rồi khuyên người khác hoặc là rủ người khác bố thí nữa, thì những người đó sau này khi mà sanh lại làm người thì lại là người giàu có và có quyến thuộc giàu có nữa. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái điều này, cái người mà không có làm hại ai rồi, đây là một cái điều khác. Rồi mà một cái người mà không có giúp ai rồi, thì lại đây là một cái điều khác nữa. Thành ra quý vị thấy rằng, ví dụ như mình sống, mình nói rằng là mình không có hại ai, mình sống vậy được rồi. Thì thật sự ra, nó cũng được rồi.
Nhưng mà mình nghĩ lại đó, nếu mà chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta giúp được mọi người bằng cách này bằng cách kia thì nó sẽ tốt hơn. Cũng như một cái ngọn nến nó có một cái ánh lửa, một cái ánh sáng, mà nếu mà chúng ta cho nhiều người mồi, nhiều người đốt lên thì ngay chỗ đó nó cái vùng của mình ở đó, thì cái ánh sáng nó càng sáng được hơn. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng mình không có hại ai hết, nhưng mà mình cũng phải biết tạo dựng những cái công đức phước báo. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà ở bên nước ngoài mà người ta gỡ thuốc tây, hoặc là người ta gỡ gỡ những cái đồ này đồ kia về để mà người ta cứu trợ, hoặc là người ta làm những cái từ thiện này kia vân vân, thì quý vị, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì nếu mà cái người đó mình nói người ta không có biết đạo thì người ta cũng biết là cái tình con người. Hoặc là quý vị thấy rằng nếu mà một người mà người ta kính mà cao hơn nữa, người ta có cái sự mà suy xét cao hơn nữa, là có nghĩa là sao vậy? Thì cái nước này mà người ta không có bệnh, cái nước lân cận của mình mà người ta không có bị bệnh do được uống thuốc đầy đủ, thì cái bệnh dịch đó đó, cái đất nước đó người ta không có, những cái người bị bệnh dịch đó thì những cái bệnh dịch đó nó không có xuất phát và nó không có bị lây nhiễm qua ở bên cái nước mình đang ở. Thành ra quý vị thấy rằng một cái điều gì đó mà chúng ta làm, chúng ta tạo cái lợi ích đến tha nhân á, thì trước tiên chúng ta cũng được lợi ích rồi. Có nghĩa là trước tiên chúng ta sẽ được mọi người thương mến, hoặc là chúng ta sẽ không có bị những cái tai hại như chúng tôi vừa kể về, thí dụ như là những cái bệnh dịch đó. Thì còn ngược lại thì quý vị thấy rằng nếu mà một người mà chúng ta chỉ biết rằng là mình không có hại ai là được rồi, thì cái thường thường quý vị thấy rằng chúng ta sống sẽ rất là cô độc. Chúng ta sẽ sống rất là cô độc. Chúng tôi cũng đã thấy, cũng đã từng thấy rất là nhiều người như vậy. Trong cái đời sống thường người ta không có lo cho ai, người ta không có lo cho ai. Rồi đến chừng khi người đó bị bệnh thì quý vị thấy rằng cũng không ai lo cho người đó. Nhưng mà không phải là mọi người người ta ghét bỏ mình, người ta không lo cho mình, nhưng mà do cái nghiệp lực của quý vị đó, do cái nghiệp lực của người đó, thành ra khi mà cái người đó bệnh thì cũng ai biết, bệnh thì cũng ai biết. Rồi thất thỏm hoặc là lân tân, đi một mình đi đến bệnh viện để mà khám hoặc là chữa bệnh vân vân, thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này mà nó có nhân rồi nó sẽ có quả. Có nghĩa là mình thấy rằng mình giúp người ta rồi người ta sẽ giúp lại mình, hoặc là đối với chúng ta tạo cái phước thì lúc mà chúng ta có phước rồi tự nhiên cái phước nó sẽ nâng đỡ cái đời sống của chúng ta. Còn nếu mà mình mà không có lo tạo phước mình là không có lo tạo phước thì quý vị biết rằng là nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như có những người ta lầm tưởng, người ta nói rằng tôi có 10 người con, tôi có 10 người con, nếu mà tôi mà có bệnh tôi nằm xuống, tôi nằm chỗ thì 10 người con này nó sẽ lo cho mình. Nếu mà 10 đứa nó không lo thì chừng 5 đứa hoặc 3 đứa nó lo là cũng được rồi. Nhưng mà chưa chắc quý vị, nếu mà chúng ta mà có phước không có đứa con nào hết, nhưng mà ở hàng xóm hoặc là những người bạn đạo người ta cũng đến người ta chăm sóc. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà gọi là chúng ta không có phước quý vị, dù cho mình có 10 đứa con hoặc là 20 đứa con, chưa chắc gì nó sẽ lo cho mình chu đáo. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều này cái con người mình nó được an lạc hay là không an lạc đó là do đâu quý vị? Do mình có phước hay là không có phước. Hãy mình có phước thì cái phước nó sẽ nâng đỡ, cái phước nó sẽ nâng đỡ cái đời sống của mình, dù mình có bị bệnh nhưng mà cũng không có quá đến nỗi mà khổ não. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng tuy là mình không làm hại gì hết đến ai hết, cái điều đó nó vẫn được rồi. Nhưng mà tốt hơn nữa là chúng ta không làm hại đến ai, nhưng mà chúng ta cũng biết giúp đỡ mọi người, như vậy nó sẽ được cái kết quả nó tốt hơn. Đây là những cái ý con xin được đóng góp và trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa vừa nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy nha.
ta thú, cái chuyên đại đức pháp đàn. Bây giờ thì xin được trở lại với xin đại đức pháp kính. Bây giờ xin được thỉnh đại đức pháp đàn. Thế đại đức pháp đàn vừa vào rung, không biết đại đức pháp đàn nghe được không? Nếu đại đức pháp đàn nghe được, xin thỉnh đại đức pháp đàn quan hệ trong chị cho biết để thỉnh đại đức pháp đàn trả lời cho câu thảo luận tiếp. Tiếp theo. Xin được hỏi đại đức pháp đàn có nghe được không? Dạ, xin được hỏi một lần nữa, đại đức pháp đăng có nghe được không? Cái lời đại đức pháp đăng không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Bây giờ thì mình thường tập siêu, không biết thường tập có mặt ở trước máy. Nếu thường tập có mặt trước máy, thường tập siêu quan hệ cho biết. Dạ, và thường tập siêu, không biết thường tập đang có mặt ở trước máy không? Thế tôi từ siêu khi mà chúng ta nói về đề tài ngày hôm nay đó, thì chúng ta nói về lợi người, lợi mình. Nhiều khi mình giúp cho người khác, mình không biết cái chuyện đó là lợi hay không có lợi. Ví dụ như và thế tôi từ siêu có nhiều người ở Mỹ này đó, họ họ không có nhà, họ vô gia cư, họ đi xin tiền. Và có người khác họ muốn cho họ, thì người khác nói rằng mình cho mấy người đó thì mấy người đó họ uống rượu. Và họ uống rượu thì còn đời sống họ nó tăng tệ thêm. Thì những người khác họ nói rằng mình cứ cho đi, mình đâu biết là họ dùng làm cái gì thì mình cứ cho. Mình cho được thì cho thôi chứ mình không biết làm gì. Thì theo thì tôi suy nghĩ đó là khi trong cái sự ban bố hay là sự bố thí hay sự giúp đỡ người khác hay là mình sống cho người khác, mình có cần phân rõ là điều đó có lợi, thật sự có lợi hay thật sự không có lợi, hay là mình chỉ nên làm thôi. Xin thỉnh thượng tổ quan hệ cho biết ý kiến về điều này.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch thượng tọa Nhất Đẳng, kính bạch Thiện Tăng, kính thưa quý vị. Trong vấn đề này thì nó cũng không hẳn ở cái trường hợp nào là đúng, trường hợp nào là không đúng. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải phân biệt được hai trường hợp thôi. Chúng ta muốn nói hai trường hợp tách ra. Khi mà chúng ta có một cái lập trường thực hành thiện pháp, thì hãy khi có được một cái cơ hội làm cho thiện pháp sanh khởi, thì chúng ta cứ là nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích, chúng ta so đo, thì làm cho cái thiện pháp của chúng ta nó sẽ vắng mặt, làm cho thiện pháp chúng ta bị vắng mặt. Chúng ta thường tự suy nghĩ và biện hộ cho chính mình. Chúng ta cho rằng là khi mà chúng ta suy tư như vậy, chúng ta suy xét như vậy, chúng ta không có bố thí, thì đó là chính đáng chứ không phải là đó là bỏ sáng. Chúng ta tự biện hộ như thế, nhưng chúng ta suy nghĩ rằng những hạng người này chuyên sống lừa đảo, gạt gẫm người khác, họ lười biếng, họ không chịu làm việc. Bây giờ họ xin, nếu mà mình cứ cho hoài như vậy thì sẽ giúp cho những cái chúng sanh đó biến người và không có chịu nỗ lực, không có chịu phấn đấu để tự sinh ra. Chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta cho rằng cái sự suy nghĩ chúng ta là đúng. Thì cái điều đó chúng ta cũng không có phủ nhận quý vị là suy nghĩ sai. Nhưng mà có điều là nếu mà chúng ta xét thấy chúng ta cần cái điều mà chúng ta cần, tức là chúng ta cần những cái thiện pháp, do đó cho nên hễ có chúng sanh khác yêu cầu xin thì chúng ta cho để chúng ta phát sanh được thiện pháp, thì việc đó chúng ta làm được. Một mặt khác nữa là ở đây nha, chúng ta muốn nói chúng ta bố thí ta là mật của vị Bồ Tát Bodhisattva. Có một điều rất đặc biệt, ngài của vị Bồ Tát ngài cho đó không phải vì thương mà cho, không phải vì ghét mà cho, không phải vì sợ mà cho, không phải vì si mê mà cho, ngài không phải vì truyền thống mà bố thí, không phải vì mong cầu kết quả vị thục của người của trời mà ngài bố thí, ngài cũng không phải là vì tê cẩm từ cái nguyên tắc của mình mà bố thí. Và Đức Bồ Tát ngài bố thí là vì để trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm. Cái sự bố thí của Bồ Tát cũng giống như là một cái sự rèn luyện tâm để tập dần dần loại bỏ những phiền não như là bóng sẹn mà chưa đi dắt, từ từ mà loại bỏ. Do vậy cho nên ở đây quý vị, khi mà Bồ Tát bố thí thì cho dù ở trước mặt ngài cái đối tượng bố thí là ai đi nữa, cái hành trạng như thế nào đi nữa, thì Bồ Tát ngài cũng chấp nhận. Như trường hợp là kiếp Bồ Tát thì thân của Đức Phật là thái tử Quế Thanh Đá, khi ngài sống ẩn cư ẩn dật ở trong rừng sâu, lúc giờ bụng Bà La Môn ăn xin tên gọi là Chi Chất Cá, vì ông ta muốn tìm những cái đứa bé để làm đầy tớ phụng sự cho người vợ trẻ của ông ta. Cho nên ông ta được biết rằng thái tử của Santara có tâm nguyện sẽ bố thí mất định ý. Cho nên ông ta mới lặn lội vào rừng sâu đi tìm đến gặp Đức Bồ Tát và xin Đức Bồ Tát bố thí cho hai cho ông ta hai đứa con của bạn. Lúc bây giờ Bồ Tát sẵn sàng, ngài sẵn sàng bố thí, mặc dù ngài rất là thương con và ngài biết rõ là cái thái độ cũng chưa chắc chắn ổng đối với đứa con trai và đứa con gái của ngài Chanh Ha và Kali á, ông đối xử một cách tàn tệ trước mặt ngài. Nhưng mà trong trường hợp đó thì ngài nghĩ đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác, mong cầu Bồ Đề tuệ mà ngài phải làm như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta khi mà bố thí đến cái đối tượng nào đó ở đến hồi sinh đó, chúng ta có hai cách để chúng ta suy nghĩ. Một, chúng ta đừng nghĩ rằng mình có suy tư rằng làm như vậy sẽ giúp cho người này họ nhí nhát hay là họ có cái cơ hội để mà họ sống bằng cái nghề đó, vân vân. Chúng ta đừng suy nghĩ vậy, mà chúng ta nghĩ rằng hễ có chúng sanh cần là ta bố thí đồng thiện pháp, ta đang mong tu tập những thiện pháp. Và cái thứ hai nữa là chúng ta suy nghĩ là một vị Bồ Tát, chúng ta bố thí chỉ vì chỉ là trang nghiêm tâm thanh tịnh tâm mà thôi, để cho giết trừ được những cái phiền não. Thì khi mà chúng ta có cái sự suy tư như vậy đó, thì chúng ta làm việc bố thí đó là một điều tốt, thưa quý vị. Chúng ta xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Chất Đẳng là như vậy. Có lẽ là giờ này Thượng Tọa Chất Đẳng đang bận khách. Thượng Tọa Chất Đẳng đang bận tiếp khách bên ngoài nên không có thể điều họp được. Bây giờ chúng tôi sau khi trả lời xong cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ nhiệt huyết cho Thượng Tọa Chất Đẳng để hỏi Chư Tôn Đức chúng ta về câu. Không biết ở trong phim có vị nào xin quý vị là tới Đại Đức Pháp Văn thử xem Đại Đức Hội Tí có mặt ở trong rừng không ạ? Xin hỏi Đại Đức Hội Tí có mặt ở trong rừng không? Chúng tôi xin hỏi Đại Đức Hội Tí có mặt ở trong rừng không? Nếu Đại Đức Hội Tiến có mặt ở trong rung xin nha, Đại Đức Hội Tiến cho chúng tôi một tín hiệu, chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức một câu hỏi. Ồ, Đại Đức Hội Tiến không nghe được. Vậy thì Đại Đức Pháp Đăng, ở trong cái danh sách trong cái list của chúng tôi thì có Đại Đức Hội Tiến, có Đại Đức Pháp Đăng, nhưng mà Đại Đức Hội Tiến online và Đại Đức Hội Tiến đi rung nào có Đại Đức Pháp Đăng. Chúng tôi sẽ hỏi hai vị Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà bây giờ Đại Đức Pháp Tính đã trả lời khi nãy rồi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi một cái hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu. Ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về bốn hạng người. Hạng người sống hành tự lợi không lợi tha, có hạng người hành lợi tha không tự lợi, có hạng người không tự lợi cũng không lợi tha, có hạng người sống tự lợi cũng lợi tha. Ở đây chúng tôi xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu là theo như Đại Đức nghĩ thế nào cái việc mà chúng ta tu tập người mà chúng ta sống hành tự lợi tiến hóa trong thiện pháp, đó là một cái điều tất nhiên phải có. Nhưng mà cái việc mà chúng ta hành lợi tha, làm lợi ích cho chúng sanh khác, cái điều đó có quan trọng không? có cần thiết phải có đối với một vị xuất gia tu tập không? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng cho biết ý kiến của đại đức về vấn đề này. Nam mô Phật Thầy.
Là tôi có đăng cái lễ đức Phật bậc đức pháp của đức tạng và cái lễ sợ tôi chưa cũng đức tạng là đức mình đang đức tạng tướng đức tướng lĩnh cũng được sự công đức tăng nhân xin chào các bạn cô đừng để sợ tử thì ở trong cái câu của hỏi của thượng tọa đó thì nếu mà những người Phật tử hiểu được hai cái lời giáo thân giáo và khẩu giáo thì sẽ thấy khi tăng á khi đang sống cái đời sống mà tu tập đó thì khi tăng vẫn có cái lợi, tự lợi là cũng có cái lợi. Tại vì nếu mà mình nói một cái người mà không làm khổ mình á, tất nhiên là làm lạc cái người rồi. Thành ra chúng ta thấy một cái người sống trong gia đình gì đó, quý vị thấy ví dụ chúng tôi cũng thường nói thật sự, ví dụ như mình biết bảo vệ mình, bảo vệ người khác. Ví dụ mình sống trong nhà của mình á, cha mẹ mà giữ giới không cắt tranh động tắc á, bằng nghĩa là thương con cháu. Vì cha mẹ không có làm những cái tội lỗi đó thì không có ai mà tổn thương cha mẹ cũng đồng nghĩa chứ là làm cho con cháu được an vui. Thì chúng ta thấy trong Phật giáo mà dạy tới hai cái loại giáo, thân giáo và khẩu giáo. Và nếu một người mà sống hiền thiện đó, sống mà tu hành cho mình thôi đó thì cũng đồng nghĩa với lợi ích cho đời. Chúng tôi còn nhớ trong Thanh Tịnh Đạo cái câu chuyện của một cái vị thị khu đó tu cái hạnh tâm từ. Mà cái tú tứ đó là những cái loại phi nhân đó thường hay ẩu đả lẫn nhau. Thì cái vị thị khu thì đến đó chỉ tu tâm từ thôi. Nhưng mà do cái sức mạnh của tâm từ đó, một thời gian đó, thì các loại phi nhân ở đó không có làm hại lẫn nhau. Không có làm hại lẫn nhau nữa. Vị thị khu đó ở đó tu thời gian như chúng tôi nhớ là 5 năm sau đó, ta phải tự khởi tâm muốn đi. Thì khi vị đó muốn đi rồi đó, thì chư thiên hiện ra và khóc than. Khóc than thì cái vị thị khu đã hỏi về cái nguyên nhân gì khóc than. Thì những vị tiêu tiên nó nói rằng từ lúc mà ngài đến nhà ở thì những cái hàng phi nhân không có ẩu đả lẫn nhau, không làm khổ lẫn nhau, sống thiện thiện. Bây giờ mà ngài chuẩn bị đi đó, thì những cái loại phi nhân là những cái phi nhân này sẽ ẩu đả lẫn nhau nữa thì chúng con rất là đau khổ. Nên không chúng con muốn ngài ở lại. Thì cái vị tỳ khưu đó mới nói rằng nếu mà vì ta ở lại đây mà mang lại cái lợi ích cho các ngươi như vậy thì ta sẽ ở lại. Vì nó ở lại nhiều lần mà còn cuối cùng thì nó ở lại đến suốt cuộc đời luôn. Ta là những cái đi thịnh nhân bằng luôn. Thì nhìn vào có nhiều khi đó thì mình thấy Đức Phật này thường dạy một vị tu tự lợi á, tu với tâm từ, tâm bi, tâm thủy, tâm xã. Từ một làng đến một xóm, từ một xóm, một đường đến một làng, đến một thành phố, đến một nước, đến nhiều nước, đến thế giới bên trên, thì dưới người ngang, dư tông mà cái tâm từ lan tỏa như vậy. Thì cái tâm từ nó cũng ảnh hưởng đến những chúng sanh. Bởi vì thường thường mình thấy con người của mình sống ấy, thì khi mình chỉ nói thôi thì thường thường con người sống càng nhiều cái tóc vô tiếng nó cũng ảnh hưởng đến não, đến cái hệ thần kinh của mình. Còn nếu mà mình sống ấy, mà mình sống ở một người một xung quanh mà có cái tâm từ nó buông đãi ra thì tất cả mọi loài cũng cảm nhận cái tâm từ đó. Nên một cái người tu đó là cái người được tự lành mà tự lợi cũng là lợi ha. Nhưng mà ở phương diện rộng lớn bao la, phương diện này và phương diện kia, nhưng mà có nhiều người họ cảm nhận được nhưng mà có nhiều người không cảm nhận được. Thì theo ông hiểu rằng một cái vị tu mà tự làm lợi mình và người ta tu tập chân chánh cũng đồng nghĩa làm lợi hai. Ở trên phương diện cái hàng phi nhân, ở trên phương diện cái đức hạnh tu tập của người đó, trên phương diện giới hạnh của người đó, trên phương diện thân tổ ý thì đó đều có một cái lời giáo là thân giáo. Thì nó sống tốt đẹp cũng như là có một cái gương lành để cho người đời nương vào và theo. Đa số các vị Phật độc giác cái khẩu giáo thì không nhiều nhưng cái thân giáo thì còn nhiều. Nên khi ngày ngồi thiền thì một chúng sanh là có duy nhất ngồi cũng ngồi thiền, thấy ngày đi cũng hành cũng đi chân thành, thấy ngày nhìn đứng thì những người cũng nhìn đứng, nhưng mà chỉ có duy thành độc giác hoặc duy là thành độc Phật. Thì theo con nghĩ rằng một cái người mà tự tu đó, nhiều khi ngoài đời thì họ nhìn họ thấy người đó là tự lợi thôi. Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà nhìn sâu xa về cái hạnh tu đó thì sẽ thấy người ta tự lợi và lợi tha luôn, hoặc là tự lợi. cũng như sống ở nhà vừa thấy một đứa con đứa cái mà làm tròn cái phần tự đó cũng là cũng nghĩa là nó giúp ích gia đình rất là nhiều. Thì cũng như vậy khi một người mà làm cũng như tất cả công dân ở trên đất nước này mỗi người làm tròn phận sự mình thôi thì đất nước nó cũng chiều tươi gió và đất nước sẽ phát triển vì mỗi người làm một phần việc của mình thôi nhưng mà đồng nghĩa giúp tất cả mọi người. Bởi chúng ta thấy trong cái xã hội này một người làm nông dân á, thì họ làm có lương tâm và trồng lúa gạo có lương tâm á, thì đem lúa gạo cho người ta ăn người ta khỏe mạnh người ta làm lụng được nhiều đó là giúp ích cho đời. Nhưng mà nếu một người làm nông dân mất lương tâm á, họ làm lúa bắp của họ xài nhiều cái loại hóa chất cũng độc hại đó thì họ vừa hại nó mà vừa hại mọi người. Thì cái điều này chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nên bây giờ chúng ta một người Phật tử chúng ta nhìn nhận vào một cái người sống tự lợi cho mình thôi, trồng những lợi tha. Có nghĩa là mình làm một cái việc gì có lương tâm. Luôn cả những người trồng trái cây, trồng rau, trồng cải mà nếu người này á, mà tự làm á, lợi mình có nghĩa là vừa làm đúng cái phương pháp và những cái tâm mà làm đúng với cái thiện nghiệp thì cũng đồng nghĩa với giúp ích cho đời rất là nhiều. Nhưng mà nếu người này mà họ làm một cách dối trá đó, họ làm dối trá, thậm chí chúng tôi có nghe nhiều cái thông tin có nhiều người làm giá nhưng mà họ không chịu giá ăn giá. Hỏi sao họ không ăn giá thì nó nói ăn giá thì không chết nhưng mà giá thì ngâm tẩm những quá chất nhiều nó họ sợ không dám ăn. Mà đa số thì những nhà phóng viên, những nhà báo, những người phóng viên mà đi tìm họ đại đa số họ tặng là quá chất. Nếu là quá chất thì không giết người liền nhưng mà lâu ngày nhiều tháng nó sẽ tích tụ trong thân rồi sanh ra nhiều kỳ lạ. Thế nên chúng ta thấy một người mà sống bất luận là người đời hay người đạo chúng ta suy nghĩ điều Đức Phật dạy rồi. Người nào sống nghiêm túc ấy, với cái tự lợi thôi là làm cho mình lợi ích, nghĩa là không làm những ác khác thì đồng nghĩa làm lợi ích cho đời rất nhiều. Thì theo câu hỏi hiện tại thì xin trình bày như vậy. Nếu cái ý nào mà chưa có hết thì mình trình bày cũng đã không. Bây giờ thì có lẽ là mình được trả trở lại.
Sa thú, kính truyền đại đức Phật Đạt. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta trở lại với đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính hoàn thiện cho biết. Đại đức Pháp Tính, nãy giờ chúng ta nghe nói về trường hợp là có những người tự tu chính mình nhưng mà lại mang lại trong cái tự tu đó lại lợi lạc cho người khác. Cũng có những người sống phục sự cho cuộc đời, chỉ biết phục sự cuộc đời lại làm lợi lạc cho mình về phương diện tu tập. Thì Đại Đức Pháp Tính có thể cho một thí dụ nào về một hạng người mà người đó làm lợi cho người khác mà quên đi lợi của chính mình không? Dạ, tại vì có một vài người họ biết chắc chắn là họ nghĩ cho họ tin là cái phương diện tu tập, hãy cái gì mình làm lợi cho người khác tức là mình tu rồi đó, thì là mình có lợi. Nhưng mà ở trường hợp nào mình gọi là có lợi cho người khác mà nó lại không lợi cho mình, nó lại bất lợi cho mình? Xin để được tính hoàn thiện cho một thí dụ cụ thể.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ thần Phật Đản cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào các cô tu nữ và các vị chị nam tu nữ. Kính bạch thần tọa, kính thưa đại chúng. Mà đối với những cái trường hợp mà những cái người mà người ta làm lợi cho người khác mà không có lợi cho mình, mà trong cái trường hợp mà phải nói rằng nó không có tổn hại gì họ. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những lúc chùa chúng tôi lễ đó, thì có những người người ta có những người người ta mời gọi kêu gọi người khác đi lên chùa. Quý vị biết rằng cũng như những cái đợt lễ dân y ở chùa của chúng tôi ở rất là đông người đến dự, có nhiều người rất là vui. Quý vị, người ta kêu mọi người là lên làm công quả, làm này làm kia, dọn dẹp rồi đó. Nhưng mà chính cái bản thân người đó không làm, nhưng mà họ kêu mọi người, họ như là họ kêu người ta rất là sốt sắng. Hoặc là quý vị biết rằng có những cái trường hợp đó, thí dụ như ở chùa chúng tôi đầu đà lễ trong cái lễ đầu đà đi, có một cái lần đó có một cái chú kia đến rất là sớm, 7 giờ người ta mới làm lễ đầu đà. Cái chú nó đến rất là sớm, đến giấc ở chừng 5 giờ chiều này. 5 giờ chiều thì lúc đó chúng tôi bận rộn công việc rất là nhiều,
thì cái chú nó mới mượn chúng tôi cái chiếc dẫn, cái chiếc võng để giăng ở ngoài cái gốc cây, gốc cột để ngủ. Thì quý vị biết rằng chúng tôi nha, mình bận rộn quá đó, rồi mình đưa cho cái chú đó cái chiếc võng đó, rồi mình cũng quên hẳn luôn, mình cũng không nghĩ là cái chú đó đã đến chùa mình rồi. Nhưng rồi quý vị biết rằng khi mà chúng tôi tham dự cái lễ đầu đà đó, đến 1-2 giờ đêm, 1-2 giờ đêm á, thì lúc đó chúng tôi mới thấy cái chú đó từ ở ngoài đi vào chánh điện. Thì đi vào thì chú đó chú ngồi xuống tí xíu, rồi bắt đầu chú nghe chư tăng giảng này kia, rồi lá cái bắt đầu đến cái phần mà thảo luận á, thì quý vị biết rằng cái chú này chú mới đưa tay lên chú hỏi hỏi pháp. Thì lúc đó quý vị biết rằng cái chú này chú đưa tay lên chú mới hỏi cái người mà đi đến dự lễ đầu đà đó, ngủ mà ngủ gục á, mà dựa ghế ngủ hoặc là dựa tường ngủ được bao nhiêu công đức, rồi rồi cái người mà nằm ngủ luôn á thì có công đức gì không. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi cũng là thiệt tình, mình cũng trả lời thiệt tình. Ví dụ như người ta thức, người ta thọ đầu đà từ hồi lúc sớm cho đến 12 giờ 1 giờ, người ta buồn ngủ quá, người ta dựa tường người ta ngủ, thì cái điều đó mình cũng trả lời cho người ta, thì có công đức từ cái lúc mà mình dự lễ đầu đà, ví dụ như là 7 giờ tối rồi đến 12 giờ đêm, thì nó cũng được cái khoảng thời gian công đức đó rất là nhiều. Thì cái chú này cứ hỏi hoài, cái lát chúng tôi mới nhớ lại hồi chiều á, là mình đưa cho cái chú này chiếc phẩm, cái mình mới hiểu rồi. Mình nói cái ông này ông đi chọc ghẹo người ta, có nghĩa là chiều á, ông đến ông ngủ, ông lấy sức trước rồi, ông ngủ đến 10, từ 5 giờ mà tới 12, 5 giờ chiều mà đến 12 giờ đêm, có nghĩa là ông ngủ, ông đã lấy sức trước rồi. Rồi bây giờ ông dậy á, thì ông thấy người này ngủ ngồi, rồi người kia là cũng như là ngủ là thả chân thả chẳng luôn. Thành ra là bây giờ là cũng nhờ kiểu ông chọc người ta. Thì lúc đó chúng tôi mới nói thôi được rồi nha, đừng có chọc nghèo, đừng có hỏi người ta nữa. Thành ra quý vị biết rằng là trong cái trường hợp này cũng vậy quý vị. Có nghĩa là mình á, mình đi làm lợi cho người khác mà mình không biết làm lợi cho mình. Mình cứ đi mình hỏi cái người này như vậy, người kia như thế nọ, nhưng mà thật sự ra mình không biết làm lợi cho mình. Cái điều này á, thật sự ra tại vì khi mà thượng tọa Nhất Đẳng đặt cái câu thảo luận này đến chúng tôi đó, thì chúng tôi do những cái điều này chúng tôi gặp ở trong cái cuộc sống nó quá nhiều. Quý vị biết rằng có những lúc mà những người mà đến làm công quả đó, quý vị biết có những người rất là ngộ, kêu mọi người đi lên làm công quả, kêu rất là sốt sắng, rồi cái vị nó cũng ra cũng làm chút đỉnh. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà các vị mà trưởng lão, các vị lớn mà đi vào rồi á, không còn đứng ở đó nữa, thì cái vị đó cũng bị mất tiêu luôn. Cái vị mà đứng ra để mà kêu gọi mọi người đó, mọi người người ta được kêu gọi lại để làm công quả, thì người ta làm rất là sốt sắng. Người ta làm, có nhiều người làm mà từ sáng sớm mà đến tối mịt luôn đó, chúng tôi phải kêu họ, họ mới đi về, thì họ còn chưa về nữa. Còn cái người mà đứng ra mà kêu mọi người đến làm đó, thì tự nhiên có làm chút cái là chạy mất tiêu. Thành ra quý vị biết rằng đối với cái điều này đó, chúng tôi khỏi cần nhớ đến ở trong kinh. Mà trong cái đời sống thường ngày chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều. Nhưng mà hỏi bây giờ, mình hỏi cái người đó có chết không thì cũng có phước. Thì những người này cũng có phước, nhưng mà cái phước nó không có nhiều. Cái phước nó không có nhiều như là những người khác. Quý vị thấy rằng tại sao có những người mà người ta có cái phước nó bền vững. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi gặp những cái người bạn học ngày xưa của chúng tôi đó. Khi mà còn nhỏ đi học thì cũng đã nhìn mấy người đó là mình biết là con nhà giàu rồi. Lớn lên đến trung học thì mình thấy nhà người ta vẫn khá giả của mình. Rồi sau này khi mà gặp lại đó, thì mình thấy người ta lập gia đình rồi, nhưng mà người ta cũng nên danh, nên phận của mình. Có nghĩa là người ta giữ vững cái đời sống người ta, vừa có tiền mà vừa rất là hạnh phúc. Thành ra chính những cái điều này quý vị thấy rằng những người này tại sao người ta được như vậy quý vị? Tại vì ở trong quá khứ đó, có thể người ta tạo cái công đức đó, một cách rất là chắc chắn, một cách rất là bền vững. Thành ra mình thấy rằng ở trong cái thời thiếu niên hoặc là trung niên vân vân, người ta vẫn giữ vững được cái sắc đẹp hay là cái tài sản hoặc là cái đức tính tốt đẹp gì đó của người ta. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng có những người tại sao mà trước kia mình gặp người ta thì mình thấy người ta có cái đời sống hầu như là nó rất là hạnh phúc, nhưng mà sau này mình gặp lại thì mình thấy cuộc đời họ nó hơi tơ tả một xíu, thì quý vị thấy rằng cũng do cái phước báo của mình nó trổ, do cái phước của mình nó trổ, hoặc là do cái nhân của mình tạo nó ít, rồi mình không biết tạo thêm. Thành ra ở trong cái đời sống này có lúc hăng, lúc chật. Vậy thì trở lại với cái điều này thì quý vị thấy rằng một cái người mà ví dụ như mình không biết tạo công đức cho mình, mà mình chỉ đi kêu gọi mọi người, thì cái điều này thật sự ra nó xảy ra rất là nhiều ở trong đời sống mình. Ví dụ như quý vị thấy ngay cả trong gia đình cũng vậy. Trong gia đình có những người, có người nào đó người ta đứng ra người ta kêu dì cô chú cháu hoặc là vân vân, mỗi người đóng vô một ít, đóng vô một ít để chuẩn bị xây dựng ngôi chùa đó. Nhưng mà chính người đó nói thôi tôi cúng cái công được rồi, tôi kêu gọi dần họ tôi cúng vậy rồi tôi khỏi cúng. Thành ra cái điều này nó có, nó có rất là nhiều. Thành ra được gọi là mình kêu mình làm lợi ích cho người khác. Hoặc là có nhiều người ngay cả như hồi xưa chúng tôi có nghe cũng như là ở bên một cái tôn giáo bạn người ta kể. Cái vị đó là cái vị mà giám sát thiền, có nghĩa là những vị hành giả ngồi thiền thì cái vị này sẽ cầm cái cây để chỉ vị, không phải là để đánh các vị hành giả, nhưng mà cầm cái cây đi á, thì ví dụ như ai mà ngồi ngủ gục á thì mình không thể nào, ví dụ như hành giả đó là nữ đi, mình không thể nào mình lấy cái bàn tay mình nâng ngay chỗ cái càng người ta được, thành ra phải cầm cái cây, cái thước bản á, rồi mình lấy cái thước bản đó mình nâng cái càng người ta lên để mà cho người ta tỉnh lại, người ta đừng có bị ngủ gục. Thì cái vị này á, thì cũng như là chăm sóc cái sự tu tập của các vị hành giả rất là nhiều. Nhưng mà qua cái giai đoạn đó rồi, ví dụ như á, vị này đi một hai lần rồi cái vị này bắt đầu vô phòng đóng cửa là ngủ, đóng cửa là ngủ, xả lai luôn. Rồi quý vị biết rằng qua những lần như vậy đó thì những vị hành giả người ta bắt gặp, người ta cũng như là người ta mới cười, người ta cười chê, cười cũng như là người ta cười, không phải là cười khinh bỉ, nhưng mà người ta cười nhưng mà người ta cũng rất là thông cảm với vị. Tại sao vậy? Tại vì cái vị này dồn hết sức để mà lo cho cái chỗ hành thiền, cho các cái vị hành giả. Thành ra đó, những vị hành giả mà người ta có cái sự thông cảm á, người ta không có nói gì hết, người ta cũng có một cái nụ cười mà nó thân thiện thôi. Cái này cũng như là dở khóc dở cười, hoặc là có thể mình nói là ngậm ngùi mà quan hỷ, hoặc là quan hỷ mà ngậm ngùi. Vậy thì ở trong cái trường hợp này có nghĩa là gì quý vị? Một cái người mà người ta khuyến khích người khác tu, hoặc là khuyến khích người khác công quả tạo phước vân vân, nhưng mà chính bản thân người đó không có làm, thì trường hợp này là mình thấy mình chỉ làm lợi ích cho tha nhân thôi. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt A Di.
Sao thú cái trình đề Phật Đức. Đề Đức Phật Đăng có còn trước máy không? Nếu Đề Đức Phật Đăng còn trước máy thì xin thỉnh Đề Đức Phật Đăng hoan hỷ. Dạ xin hỏi Đề Đức Huệ Tín, Đề Đức Huệ Tín thì Đức không nghe được không? Thấy Đề Đức Phật Huệ Tín của bạn trước rồi. Dạ vâng. Đề Đức Huệ Tín, khi chúng ta tu tập đó, có nhiều người nói rằng mình phải cứu độ mình trước rồi mình mới có khả năng độ người khác. Có nhiều người nói rằng nếu mà mình chờ mình cứ độ mình xong mình độ người khác thì thật ra mình không làm gì được, tại vì chuyện nó lâu lắm, rất là lâu. Mình tu vô lượng kiếp rồi mới đắc đạo, mà đắc đạo rồi mới độ người khác. Thì như vậy đó là cái chuyện mà làm lợi cho người, lợi cho mình, độ người và độ mình đó, có cần mình nói chuyện trước sau cái nào làm trước cái nào làm sau hay không? Hay là bây giờ có hai người họ nói như vậy là nói là mình nên học xong rồi mình dạy người ta, còn có nhiều người nói rằng mình vừa học mình cũng thể dạy người ta được. Thì theo đại đức Huệ Tín có ý kiến như thế nào về điểm này, xin thành ý kiến để coi Huệ Tín.
Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tam Bảo Đà, Nam mô Sa Di Đà. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật và Pháp Hòa Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tín, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang ngoài trong rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Dạ. Khi nãy sư phụ Tỳ Siêu khi mà giảng lúc đó con vào đó thì không có nghe được, không nghe được, có hỏi trong ban điều hành mà các vị cũng không có biết làm sao, và mà cũng may thay thì không thì nghe được thượng tọa Giác Đẳng và Đức Phật Tính nói thì nghe được. Và mà con kính bạch thượng tọa làm khi mà có những cái tư tưởng đó, mà một số người người ta có thể là trong cái nhiều cái khía cạnh, nhiều cái hoàn cảnh, có những lúc đó thì họ nghĩ rằng là bây giờ mình là một cái người mình còn học thì mình chưa có khả năng để mà mình độ đời, hay là mình chưa có khả năng để mà mình giáo hóa cho người khác, mình dạy cho người khác. Và có một số người thì người ta có cái tư tưởng rằng là bây giờ mình hãy làm xong cái phận sự của mình đi, rồi mình hãy tế độ cho người khác, ví như Đức Phật như vậy đó. Mà theo con nghĩ đó, đối với Đức Phật không phải là sau khi Ngài đã đắc thành chánh đẳng chánh giác, Ngài mới tế độ cho chúng sanh đắc được đạo quả, mà ngay cả trong cái những cái câu chuyện túc sanh truyện, những cái câu chuyện bổn sanh nói về đời sống của Đức Bồ Tát, có những kiếp Đức Bồ Tát Ngài sanh ra, Ngài là một cái vị sư trưởng, Ngài cũng hoàn toàn chưa là một cái vị giải thoát hết tất cả những cái lậu hoặc, nhưng Ngài cũng có cái khả năng và cái trí tuệ để Ngài hướng dẫn cho chúng sinh khác, cho người khác, thậm chí là những cái tiền thân kể lại trong khi ấy, những cái vị đương thời như là Ngài trưởng lão Sariputta và Ngài Moggallana, rồi những cái vị thánh ni đệ tử của Đức Phật như là Jayudhala hay là Uppalavana và Kuchitara vân vân. Trong những cái lúc mà Đức Bồ Tát Ngài thực hành những cái pháp độ để Ngài hướng đến cái sự giải thoát, thì không phải là đợi đến khi mà Ngài thành Phật thì lúc bấy giờ Ngài mới có khả năng Ngài tế độ cho người khác để mà hướng đến sự giải thoát. Thì theo con nghĩ rằng trong cuộc sống này có những cái có những điều kiện và có những cái trường hợp mà ngay tại cái chỗ đó, cái khúc quanh đó, mình cần phải biết cách để mà tự tu sửa chính mình, và nếu có khả năng mình cũng có thể mình chỉ dạy hay là mình chỉ điểm cho những người khác đi qua cái khúc quanh. Cũng ví như một cái người chèo thuyền trên một cái con đường mà hành trình băng qua nhiều cái hải lý, mà một người vì đi ngang qua một cái khúc quanh hiểm trở, người này đã bỏ tay chèo, bỏ tay chống. Thì khi mà bỏ tay chèo, bỏ tay chống như vậy thì người này nói rằng tôi không có đủ sức, tôi không có khả năng để mà vượt qua cái khúc quanh này. Thì như vậy đó, cái khúc quanh mà người đó đã bỏ chưa chắc rằng là những cái người khác người ta chịu khuất phục. Thì trong cuộc sống mà có nhiều cái lý tưởng và có nhiều người họ suy nghĩ một cách nông cạn cũng có, và suy nghĩ một cách sâu sắc, suy nghĩ một cách sâu xa. Cho nên cái vấn đề mà một con người nếu như mà hoàn thiện lấy bản thân mình thì biết đến khi nào mà chúng ta có thể hoàn thiện. Cho nên ngay trong hiện tại chúng ta làm được những cái thiện pháp, làm những cái thiện sự và sống như cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy: Sát bát ba bát sa a ca năng kusalat su upasamada sakita kriyo da banang e tang buddha na sasana. không làm các điều ác, chuyên làm các việc lành, tâm ý giữ trong sạch. Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta chỉ ba cái khía cạnh nhỏ, nhưng thật sự là không nhỏ. Vì như thế nào gọi là cái điều ác, như thế nào gọi là cái điều thiện, và chúng ta làm như thế nào để không có hổ thẹn, làm như thế nào để không có tạo ác, thì thật sự là cũng rất là khó để cho chúng ta biết được điều nào là điều cần phải thực hành và điều nào là điều không có cần thiết phải thực hành. Vì trong cái vấn đề đó, mỗi người phải quan sát lấy mình, và tất cả mọi người cần phải có cái sự nhiệt quyết và có một cái trí tuệ để nhìn nhận sự việc. Khi mà mình có khả năng mình chỉ dạy thì mình cũng nên chỉ dạy, và mình trong lúc mình hoàn thiện lấy mình cần phải tu tập, mình cần phải tu chỉnh, và cái việc tu tập đó nó sẽ vừa làm cho mình được an lạc và cũng làm cho người khác, làm cho tha nhân cũng được cái sự an vui. Do đó thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đản, con xin có vài ý để mà trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa. Con xin được viết lời ở đây, kính cung thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú, cái chuyện để được quyền tiếng. Cái bà Thượng Tọa Tề Siêu, không biết là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa quan hỷ cho biết. Dạ bích. Bạch Thượng Tọa Tề Siêu, hôm nay khi chúng ta kết thúc phần thảo luận và bước qua bản tin Phật sự, muốn thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu hoan nghị cho một vài cái cảm nhận của Thượng Tọa Tề Siêu về tăng lễ của Đại La Hòa Thượng, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Giáo Bồ Thí Việt Nam. Xin kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Là một thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, mục đích của chúng tôi là đi du lịch qua đây và làm tăng sự kết giới khi mà trên điện trường Phật Luân và ngẫu nhiên thì chúng tôi đến vào lúc Hòa Thượng Thích Hộ Giá phiên tịch cách đó mấy hôm. Nên chúng tôi được dự phần tham lễ, tham dự lễ tang của Ngài. Khi về cá nhân chúng tôi nhận xét ở trong lễ tang có bốn điều mà chúng tôi rất là ấn tượng. Thứ nhất, và có lẽ là một điều chúng tôi quan hệ nhất, là trong lễ tang của Ngài trong suốt 4 ngày, vừa có cái chương trình pháp hội do Thượng Tọa Nhất Đản lễ tiếng, và trong 4 ngày pháp hội đó chúng tôi cũng có tham dự được 3 thời pháp với chư Tôn Đức Nam Tông Bắc Tông để thuyết pháp. Thần xin mời Hòa Thượng Hậu Giác là một vị pháp sư và ngài rất quan hỷ ở trong việc thuyết pháp. Do đó chúng tôi nghĩ rằng trong lễ tang và chúng ta thực hiện cái pháp hội hoa khai kiến Phật, đó là chúng ta cũng làm theo cái tôn ý của ngài, chắc hẳn là ngài sẽ được quan hỷ. Cái điều thứ hai là chúng ta ấn tượng trong lễ tang là đề vấn đề nghi lễ, mặc dù có đông đảo chư tăng ni đến tham dự, gồm có chư tăng Nam Tông và chư tăng Bắc Tông, nhưng mà ở cái nghi lễ không có cái sự cầu kỳ mà vẫn giữ được cái sự tôn nghiêm theo truyền thống Nam Tông. Chư tăng Lê Bắc Tông, các ngài đã hòa nhập được với chư tăng Nam Tông để phục vụ cho cái lễ tang của ngài được tôn nghiêm, được trang trọng, và các ngài vẫn trân trọng cái nghi lễ biệt truyền của Nam Tông, và do đó mọi cái sự yêu cầu của ban tổ chức của quý ngài hòa thượng ở trong ban tổ chức theo cái nghi thức Nam Tông thì đã được thực thi và được chư tăng Bắc Tông đồng thuận. Cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất là ấn tượng là mặc dù chư tăng Nam Tông, chư tăng Ni Bắc Tông có những điểm dị và có những điểm đồng trên phương diện luật biệt truyền hay là kiến giải, nhưng mà tham dự cuộc lễ tất cả quý ngài đều có được một tôi rất là vui khi mà chúng tôi lên tòa sống phòng hạnh tu tập, không có cái sự kiện trong như là của chư tăng Ni Nam Tông Bắc Tông hải ngoại, cũng khiến chúng tôi có một cái ấn tượng rất đẹp. cuối cùng cái ấn tượng thứ tư, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sự mầu nhiệm. Thời tiết thương thiện rất lạnh, cùng thả ướt át lầy lội. Ban tổ chức đã phải chuẩn bị sẵn sàng cả hàng trăm cái dù để đến giờ như vậy, nhưng mà quý ngài trong ban tổ chức mặt trời đã hé nắng, một cái võ trường rộng xanh chánh của trà tì phải ở ngoài này nó sẽ bị rớt rồi. Cử hành ở trong một cái sự thoải mái ấy, có được ba cái được bốn cái ấn tượng này. Nên trong cái câu hỏi của thượng đạo giác đẳng thì chúng tôi xin được chia sẻ về cái cảm nghĩ của chúng tôi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. À, cái trên thượng đạo tuệ siêu bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử lời pháp vị công tử kỳ rồi của thượng vừa rồi thưa thượng đạo tuệ siêu đã kết thúc bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi là thượng đạo tuệ siêu sẽ trở lại sinh hoạt thường lệ, và chúng tôi sẽ nói thêm một số điểm liên quan đến tang lễ của hòa thượng vào ngày mai cũng như cho đến cuối tuần này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức xin chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Đắc mô Bụt Thầy giá, sa phú lành thay. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa này. Con xin hành thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ môn viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên đành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa cư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Chúng sinh